mọi người như thế nào rồi. Chắc chắn là cái thời gian này có rất là nhiều chuyện đã xảy ra, thì chúng ta có lẽ là hơi bị ngộp, không biết phải làm gì. Nên chào mừng các bạn hãy đến với Vô Lo Nghĩ Podcast của ngày hôm nay. Chủ đề ngày hôm nay sẽ là Covid-19. Chúng ta nên làm gì đây khi không thể đi ra ngoài, không thể đi làm, không thể đi học và cũng không thể gặp ai được. Trang có một số gợi ý giúp cho các bạn có thể lõa lấp được những nỗi nhớ ở trong nhà, nỗi buồn ở trong nhà nha. Và Trang hứa là những cái cách này sẽ giúp cho các bạn vẫn cảm thấy rất là tích cực, rất là hiệu quả dù cho bạn có bị cách ly đi chăng nữa. Thứ nhất là hãy đọc sách. Nếu như mà bạn có nhiều sách nằm ở trong nhà mà vẫn chưa đọc thì mình nghĩ đây là một thời điểm cực kỳ tốt để tập trung đọc cho hết. Mình đọc được một cuốn sách trong tuần này. Cuốn sách này có tên là Nếu Tôi Biết Được Khi Còn 20 của Tina Seelig. Trang đã check note được rất là nhiều ý tưởng trong công việc kinh doanh của mình từ cuốn sách này. Đồng thời nó giúp cho Trang giải tỏa được stress rất là nhiều. Mình có một tập khác nói về những lợi ích của việc đọc sách. Nếu như mà các bạn thích thì các bạn có thể tham khảo. Cách thứ hai đó là nấu ăn. Trang thuộc dạng là cực kỳ nấu ăn luôn đó. Trang quan niệm với mình là Trang thà đi làm có thêm tiền để đi ra ngoài nhà hàng ăn, chứ mình không bao giờ muốn nấu ăn cả. Nhưng mà đính chính một cái là mình không hề nấu ăn tệ đâu nha. Chẳng qua là mình không thích nấu thôi. Vậy mà trong tuần này, trong 2 tuần này mình đã học nấu được 3 đến 4 món mới. Trong đó có món là chả sữa đường trân châu đường đen, với lại món bún bò, với lại món bánh tráng nướng. Toàn là những món yêu thích của Trang thôi. Nếu như mà bạn cảm thấy chán vì không được ăn một món ăn nào đó chỉ vì là cái nhà hàng mà bạn yêu thích á phải đóng cửa, thì bạn cứ mua về và thử nấu mà xem. Trang chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy rất tự hào về bản thân mình vì me can cook. Thực tế là nấu ăn á, có thể giúp chúng ta giải tỏa stress và là một cách thiền rất là tốt. Thứ ba là hãy học một kỹ năng mới. Hình như là rất là lâu rồi Trang luôn mong muốn có một thời gian rảnh để học làm YouTube, học làm podcast và blog. Thời điểm này đã đến, 2 tuần nay là Trang xem rất là nhiều video, đọc rất là nhiều bài viết để lấy ý tưởng và viết ra được những suy nghĩ của mình luôn. Thì có thể nó là một dạng viết nhật ký nữa. Trang đều học tất cả mọi thứ online từ trước đến bây giờ, từ công việc nối mi là công việc kinh doanh hiện giờ của mình ở tại nhà, thiết kế web, marketing, nấu ăn, hoàn toàn là không có ai dạy cho Trang trực tiếp cả. Kỹ năng luôn luôn cần có thời gian để nung nấu. Bạn không thể giỏi chỉ trong một ngày, nó còn một cái thời gian rất là dài. Nếu như mà bạn có thể thiết lập được một bảng biểu để học thêm một cái gì đó mình thích á, sẽ rất là tuyệt vời luôn. Chúng ta hãy thử hỏi bản thân mình xem là có muốn làm một cái, muốn học một cái gì đó mới không? Ví dụ như là chơi guitar, học vẽ, học nấu ăn, rèn luyện kỹ năng nói trước đám đông, hay là theo thùa chẳng hạn. Với một người thành đạt, theo Trang được biết á, đây là việc mà họ làm mỗi ngày, mỗi năm, chứ không phải là đợi chờ khi có thời gian rảnh mới làm đâu. Đầu tư cho bản thân mình là một sự đầu tư rất là khôn ngoan đó. Thứ tư là hãy sắp xếp lại nhà cửa. Hãy sắp xếp, trang trí lại nhà cửa theo một phong cách mới. Bạn hãy di dời những đồ đạc trong nhà, tạo một không gian mới, hay bỏ đi những đồ đạc không cần thiết. Bao lâu rồi là bạn không làm việc này? Chắc là Tết năm ngoái. Trang dường như là không có thời gian cho nhà mình vì công việc rất là bận rộn. Khi mà có thời gian như thế này á, thì mình bỏ đi rất là nhiều quần áo không mặc nữa, chuyển dẹp phòng khách của mình thành phòng yoga, và mình có thể enjoy mỗi buổi sáng. Đồng thời nếu bạn có sân vườn thì hãy thử trồng một số cây cảnh. Hầu như là stress của chúng ta đến từ không gian sống rất là nhiều. Nhiều người theo Trang nghĩ á, là những cái holders, theo tiếng Việt thì có nghĩa là giống như là những người mà cứ lụm mọi thứ về nhà mình rồi xong cứ tích ở trong nhà và không bao giờ muốn bỏ đi. Bạn sẽ cảm thấy là vô cùng ngột ngạt luôn. Ngôi nhà giống như là một cái bãi rác 10 năm vô số thứ. Hãy tạo ra một không gian sống tối giản cho bản thân. Nếu như mà bạn chưa bao giờ nghe đến chữ chủ nghĩa tối giản thì hãy tìm hiểu. Qua đó thì Trang cũng đã học được rất là nhiều và Trang cảm thấy là mọi thứ có vẻ dễ thở hơn. Thứ năm, bạn có thể sắp xếp lại công việc của mình. Có rất là nhiều người bây giờ vẫn đang làm việc tại nhà. Trang có rất là nhiều bạn thì các bạn vẫn đang làm việc online cho công ty của mình. Như bản thân Trang là tuy không tiếp xúc được với trực tiếp với khách hàng, nhưng mà Trang vẫn nhận booking, trả lời tin nhắn và sắp xếp Instagram, sắp xếp những cuộc hẹn sau cách ly với khách. Thêm vào đó là mình còn phải check lại hàng hóa, sắp xếp lại phòng ốc cho cái shop của mình. Cũng may á, là Trang đã làm việc tại nhà rất là lâu rồi, nên đối với Trang là việc này không có gì là xa lạ. Trang không hề bị tách rời khỏi nơi làm việc của mình. Còn nếu bạn có thể liên lạc theo tiến độ của công ty và công việc của bạn qua mạng. Thực ra là bạn cũng đang làm việc thôi mà chẳng qua là chỉ là ít lại. Điều này mình nghĩ là rất là quan trọng vì bạn luôn update với các đối tác làm việc chung với mình về tiến độ của project là như thế nào. Trang cũng có những cái buổi huấn luyện riêng với nhân viên online. Trang nghĩ là việc này hoàn toàn có thể thực hiện được, chứ nó không phải nhất thiết là phải gặp mặt nhau. Thậm chí đây còn có thể là một bước chuẩn bị rất là tốt cho những dự án tiếp theo. Trang biết đây là một cái thời kỳ đang đau đầu cho các doanh nghiệp. Trang nghĩ là chúng ta nên bình tĩnh hơn để xem xét các bước tiếp theo là nên làm gì. Thật sự là nếu dịch bệnh này kéo dài lâu thì chúng ta phải có một cái đối sách như thế nào, chứ không phải là chúng ta chỉ ngồi đó và than thở hay là buồn phiền. Cách thứ sáu đó là chơi một trò gì đó với những người trong nhà của mình. Trang có một cách giải trí khá hay với lại boyfriend của mình. Hai đứa hay ngồi uống rượu một tí rồi trả lời những câu hỏi tải từ trên mạng về. Ví dụ như mục tiêu 3 năm sau của anh hay là em là gì? Khi nào thì em nghĩ là ngày xưa là khi nào mà anh bắt đầu yêu em hay là em bắt đầu yêu anh. Liệt kê 3 từ để nói về tính cách của đối phương hay là nói về tính cách của mình. Tụi Trang đã dễ dàng ngồi hết 3 giờ để chơi trò này. Đây là một game giống như là một game nhưng mà cũng giống như là một cách trao đổi vậy đó. Nhờ đó mà đôi bên có thể hiểu nhau hơn. Trang còn thấy rất là bất ngờ bởi vì câu trả lời của anh ấy đôi khi là hoàn toàn trái hoàn toàn với suy nghĩ của mình và ngược lại. Trang tự hỏi mình là có nên chơi trò này với gia đình mình không? Và nếu mà có thì chắc chắn là mình cũng sẽ tìm ra những điều rất là thú vị. Rõ ràng là chúng ta đang để Internet chiếm dụng mọi ngóc ngách của cuộc sống mình. Nếu bạn thử bỏ điện thoại xuống và nói chuyện hay là chơi game với những người ở trong nhà với nhau thì bạn sẽ cảm thấy là thời gian dành cho nhau rất là quý báu. Nếu mà thời điểm này bạn còn không sắp xếp để có thể làm được á, thì chắc chắn là không có thời điểm nào khác đâu. Number 7. Điều thứ bảy là các bạn có thể đi bộ hoặc là tập thể dục. Thực ra ở New Zealand, chính phủ không bắt tất cả người dân phải ở trong nhà 100%. Sao mà ở nhà nổi trời, tụi mình vẫn ra ngoài được đi mua đồ ăn, được đổ xăng, khám sức khỏe hay là đi dạo. Nhưng mà không được đi xe đạp, không được đạp xe nè, hoặc là đạp xe quá xa, hoặc là không được đi ra biển. Nói chung là những cái hoạt động mà nó quá là enjoy thì cũng không được á. Nếu mà bạn chán ở nhà, hãy ra ngoài hít thở không khí. Cách này rất tốt á, để vực dậy con sâu lười sau nhiều giờ đồng hồ trước TV hoặc là cầm điện thoại quá nhiều. Bạn sẽ cảm thấy là đầu óc được dọn dẹp và trở về tinh thần, trở về một cách thần thái hơn. Hay là hãy bắt chước mình tập yoga thử xem. Mình tập 30 phút mỗi ngày và cảm thấy rất là thích. Cơ thể mình không bị đông cứng sau khi ngồi và nằm quá lâu. Nếu mà bạn interest mình tập yoga như thế nào thì hãy comment thử nha để mình post thử coi. Mặc dù là không chuyên nghiệp lắm đâu. Cách cuối cùng, mình nghĩ là cách này thì tất cả mọi người đã biết rồi nhưng mà mình vẫn nói đó là hãy xem Netflix, TV, phim, bất cứ cái gì bạn có, chọn một bộ phim hay, đặc biệt là những cái phim mà truyền cảm hứng. Trang không biết nói tiếng Việt có nghĩa là như thế nào nhưng mà ý Trang là những cái bộ phim mà tạo động lực sống hay là hoàn thiện bản thân mình á thì Trang rất là mê những thể loại này và một trong những bộ phim mà Trang thấy rất là hay đó là Coach Carter năm 2005. Nếu như mà bạn thích xem những phim khác cũng được, không nhất thiết là phải xem thể loại mà Trang nói, có thể xem hài, xem phim kinh dị. Trang rất là thích phim kinh dị. Lâu lắm rồi Trang không được xem phim hoạt hình, maybe là Trang sẽ tìm một bộ phim hoạt hình để xem. Ok. Vô lo nghĩ podcast ngày hôm nay chỉ có như đó thôi. Trang còn rất là nhiều ý tưởng có thể làm trong mùa cách ly nhưng mà bạn hãy thử xem những cách trên trước nhé. Tin mình đi, bạn sẽ cảm thấy là rất là vui khi mà làm được ít nhất là một hay hai việc mà Trang đã nói. Podcast ngày hôm nay chỉ có thế. Peace, hẹn gặp lại. Love you guys.